Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2015. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ thánh Stefano Hungary. Giáo huấn số 38. Những lần hiện ra của đấng phục sinh. Phần tiếp theo. Trước những lời chứng của các tông đồ, không thể giải thích rằng sự phục sinh của Đức Kitô nằm bên ngoài trật tự thể lý và không thể không công nhận sự phục sinh đó có tính cách là một sự kiện lịch sử. Qua các sự kiện, người ta thấy rõ là đức tin của các môn đệ đã bị lung lay tận gốc do cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá của thầy họ mà chính người đã báo trước. Sự chấn động tâm hồn do cuộc khổ nạn gây nên là mạnh mẽ, đến nỗi các môn đệ, hoặc ít nhất một số người trong họ, không tin ngay lời loan báo về việc sống lại. Các sách tin mừng không hề trình bày cho chúng ta thấy một cộng đoàn đầy hứng khởi thần bí, nhưng cho chúng ta thấy những môn đệ mất tinh thần, buồn rầu và hoảng sợ. Vì vậy, họ đã không tin các phụ nữ thánh thiện từ ngôi mộ trở về và những lời của các bà, họ cho là chuyện vớ vẩn. Khi Chúa Giê-xu hiện ra với nhóm 11 chiều ngày vượt qua, người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người sống lại. Các môn đệ, cả khi đứng trước thực tại Chúa Giê-xu phục sinh, vẫn còn nghi ngờ. Đối với các ông, coi như không thể nào có việc ấy. Họ tưởng là thấy ma. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng. Ông Thomas cũng đã nghi ngờ như vậy, và trong dịp hiện ra lần cuối cùng mà sách Matthew thuật lại, có mấy ông lại hoài nghi. Vì vậy, giả thuyết cho rằng sự phục sinh là sản phẩm của lòng tin hay sự dễ tin của các tông đồ, không có cơ sở. Hoàn toàn trái lại, đức tin của các ông vào sự phục sinh phát xuất từ kinh nghiệm trực tiếp về thực tại Chúa Giê-xu sống lại dưới tác động của ân sủng của Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 643 và 644. 17, thứ 2, 18, thứ 3, 19, thứ 4, Thánh Gioan Eude, Linh Mục, 20, thứ 5, Thánh Bernardo, Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ, 21, thứ 6, Thánh Pio X, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ, 22, thứ 7, Lễ Đức Maria Nữ Vương, Lễ Nhớ, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 20 thường niên, năm B.
Bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh vua trời là của ân tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mau thánh vua trời là của ân tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Dâng lời hát cảm tạ ca tụng vua chính ân, muôn dân chúng tụng ngợi khen, ngợi khen Chúa nhân hiền. Muôn ngàn lần cảm tạ ca tụng vua chính nhân, yêu mến hết thảy thần dân, rộng ban chính lương thần. Mình mong thánh vua trời là của ân tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là của ân tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, thánh lễ là một bữa tiệc tình yêu đặc biệt, trong đó thân thể Đức Giêsu Kitô thành của ăn và chính máu thánh của Ngài thành của uống cho tất cả những ai tin và sống trong tình yêu thương của Người. Một khi chúng ta được ăn mình và uống máu thánh, chúng ta mới được no thỏa. Vì vậy, chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi và sốt sắng tham dự bàn tiệc thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mới đặng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hương gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Phương Ngôn. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bẫy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: ai ngây thơ hãy đến cùng ta, và bảo những kẻ mê muội rằng: các ngươi hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ba nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
Các thánh nhân của Chúa hãy tôn thờ Chúa, vì người tôn thờ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã xa cơ nghèo đôi, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiên hậu.
Các bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hậu nhường bao.
Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta. Ta sẽ dạy cho các con biết tôn thờ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lòng.
Các bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hậu nhường bao.
Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian hoa. Hãy lo tranh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuôi bình an.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hậu nhường bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng. Đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế, anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần. Cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức, và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự. Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng, sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giê-xu nói với họ, thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phàm là phàm nhân, chúng ta dường như không bao giờ ngừng mơ ước. Chúng ta ước có được cuộc sống vật chất sung túc, điều đó quá tốt. Chúng ta mong có được một đời sống tinh thần thảnh thơi và tự do, điều đó quá chuẩn. Chúng ta nguyện sẽ sống thánh thiện công chính, điều đó quả thật đáng khen. Chúng ta trông đợi một cái chết bình an và đẹp lòng Chúa, thật là chính đáng. Thế nhưng, dù những ước mơ của chúng ta có chính đáng đến mấy, chúng ta vẫn thấy nơi ta dám dấp một kẻ tham lam, muốn tất cả những điều tốt nhất về mình. Mà cho dù chúng ta có đạt được tất cả những ước nguyện trên, chúng ta vẫn thấy chưa được thỏa mãn và không ngừng ước mong những điều khác, thậm chí cả những điều chúng ta chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, dục vọng luôn không có điểm dừng nếu như chúng ta không ý thức được điểm dừng. Trong Đạo Đức Kinh, Triết Gia Mạnh Tử khuyên dạy mọi người nên bằng lòng với cái mình có. Tri túc hà thời túc, tri nhàn hà thời nhàn. Có nghĩa là biết đủ thì đủ và lúc nào cũng thấy đầy đủ cả, biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn cả. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người thật hạnh phúc vì lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới của niềm hy vọng. Chúng ta chỉ biết mình không thôi thì cũng chưa đủ. Chúng ta chỉ biết bằng lòng với cái mình có không thôi thì cũng chưa xong. Chúng ta cần phải được học hỏi một tri thức siêu phàm để chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta cần một loại lương thực trường sinh để chúng ta được no thỏa mà không hề ước mong một điều khác nữa. Vâng, đấy chỉ có thể là chính Chúa qua việc tìm kiếm sự khôn ngoan của người và tham dự bàn tiệc chính mình và mau thánh Chúa. Thật vậy, bài đầu một trong sách Châm Ngôn mô tả tỉ mỉ việc làm của sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc và sai nữ tỳ lên các nơi cao trong thành, với mục đích là mời gọi tất cả những ai ngây thơ khờ dại, yêu mến và bước theo đường lối khôn ngoan thì sẽ được sống. Trong khi đó, bài đọc 2, Thánh Phaolô dạy các tín hữu Ê-phê-sô những việc làm cụ thể của người khôn ngoan, tức là anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa. Như vậy, sự khôn ngoan ấy không gì khác hơn chính là thánh ý Chúa, hay nói cách khác, biết lợi dụng thời giờ để thi hành thánh ý Chúa chính là cách thực thi sự khôn ngoan. Sau mỗi lần Chúa Giê-xu làm phép lạ, dân chúng càng kéo đến với người nhiều hơn. Ngài hiểu họ đến với Ngài vì lý do gì? Một số đến với Chúa vì sự hiếu kỳ, số khác vì những bài giảng khác lạ của Ngài, số các nữa thì vì được chữa bệnh, và phần đông vì được ăn no. Đó là những lý do rất con người và cũng rất thực tế. Tuy nhiên, Đức Giêsu không muốn con người cứ mải mê tìm kiếm những của ăn vật chất chóng qua ở trần gian này. Không phải như cha ông họ đã ăn manna và đã chết, Đức Giêsu muốn dân chúng đến với Ngài để tìm kiếm một thứ bánh có thể đem lại sự sống đời đời. Đức Giêsu khẳng định đó chính là thịt và máu Ngài. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Điều Chúa Giêsu vừa nói phát xuất từ trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu ấy lớn tới mức dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình, để rồi Ngài không ngần ngại trao ban chính thịt Ngài làm của ăn, chính máu Ngài làm của uống. Lời hứa của Chúa Giêsu quá khác lạ đến mức đã gây sốc cho các tông đồ và dân chúng. Lời này chói tai quá, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Thật vậy, lời nói và hành động của Chúa Giêsu quả rất đỗi kinh ngạc ngoài trí tưởng tượng của con người. Không ai có thể lấy thịt và máu mình làm của ăn cho kẻ khác ngoài đứng đầy quyền năng và yêu thương đến cùng như Chúa Giêsu. Không của ăn nào có thể ban sự sống đời đời cho kẻ đón nhận như mình máu châu báu của đấng từ trời xuống như Chúa Giêsu Kitô. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Chính Ngài đã khẳng định đó là thần lương duy nhất dẫn con người đến cuộc sống vĩnh cửu. Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống. Trên cả mong đợi, thần lương ấy còn đưa con người tội lỗi đáng phải chết vào trong mối tương quan mật thiết là một với Đức Kitô. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Sự kết hiệp sâu xa này biến đổi chúng ta từ thân phận nô lệ tội lỗi trở thành nghĩa tử, để cùng với Đức Kitô chúng ta được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha. Khi được sống trong mối tương quan giao hảo ấy, loài người lo gì không được cứu chuộc, loài người lo gì không được sự sống trường sinh. Thế nên thiết nghĩ, ai trong chúng ta cũng trông mong được đón nhận thần lương ấy là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Xin cho chúng tôi thịt Ngài làm của ăn, chúng ta vẫn thường hay thưa như thế trong những lời cầu nguyện riêng tư hay công cộng. Xin cho chúng tôi máu Ngài làm của uống. Thật hạnh phúc cho loài người chúng ta, thần lương ấy khi xưa được trao ban trên thập giá, nay lại được trao ban hàng ngày trong hy tế thánh thể. Vì vậy, trong mỗi thánh lễ, chúng ta được cử hành hy tế trao ban ấy và được đón nhận thần lương khi sốt sáng rước mình vào máu Chúa Kitô. Đây quả là một sáng kiến tuyệt vời của đấng đầy yêu thương như Đức Giêsu Kitô để ở lại trong chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, như Ngài đã hứa với các tông đồ: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết nhận ra sự quan trọng của thánh lễ mà siêng năng tham dự và sốt sắng đón nhận bánh hằng sống là mình và máu Chúa Kitô. Amen. Giờ đây xin mời chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được cao thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi thế Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chưa đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chưa khổ hình và mai trang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngựa về đường Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội.
Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là bánh được ban từ trời để nên lương thực nuôi dưỡng nhân loại đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta ca ngợi tình yêu lạ lùng của Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói: "Thịt ta thật là của ăn. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn thiết tha và sốt sắng tham dự thánh lễ và rước mình máu Thánh Chúa, để được sống dồi dào và nên tấm bánh sẽ chia cho tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhâm lời chúng con.
Hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự. Xin cho các nhà khoa học khám phá ra quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa qua các công trình nghiên cứu, để nhìn nhận Thiên Chúa chính là nguồn mạch mọi thiện hảo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói: "Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời." Xin cho những anh chị em hấp hối nhờ đón nhận thánh thể được Chúa đỡ nâng và dẫn tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Xin cho tất cả chúng ta luôn dự lễ và rước lễ cách sốt sắng, để đức tin được nên vững mạnh và gia đình được thấm đậm yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao hiến chính mình trở nên tấm bánh thần linh cho chúng con. Xin cho chúng con khi lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, cũng biết hiến tặng chính mình cho hạnh phúc của anh chị em. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Cùng với mẹ Maria dịu hiền, đoàn con dâng lên Thiên Chúa Cha uy quyền, rượu nhỏ bánh thân hồn xác con giờ đây trở nên lễ tình tuyền. năm xưa trên đời con mẹ hiến thân đem ơn cứu chuộc tội lỗi trần gian. Giờ phút đây mẹ giúp con kiếp dân lễ này tạ ơn. Maria dịu hiền đoàn con dâng lên Thiên Chúa Cha uy quyền, rượu nho bánh thơm hồn xác con giờ đây trở nên.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa. Khi chúng con dâng tiền của lễ do Chúa tặng ban, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành ban tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang ban tinh đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy. Máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đâu cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ La Vang,
mẹ La Vang,
mẹ lời thơ của Thiên Chúa, mẹ là cánh hồng
đưa vui ta,
tôi nữ chính bên tuyền,
chúng con kính chào mẹ. Ave, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Nơi Chúa Giêsu trong thịt của Ngài, nghĩa là trong bản tính nhân loại cụ thể của Ngài, hiện diện tất cả tình yêu của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Ai để cho mình bị lôi cuốn bởi tình yêu này thì đi đến với Chúa Giêsu với đức tin và nhận được từ Ngài sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi toàn thể thế giới cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ và một bầu khí chung sống thanh thản giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Cách đây 70 năm, ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945, đã xảy ra các vụ bỏ bom nguyên tử kinh khủng trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Sau bao nhiêu năm, biến cố thê thảm này vẫn còn dấy lên sự kinh hoàng và nhờm gớm. Nó đã trở thành biểu tượng của quyền lực tàn phá vô độ của con người khi con người sử dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật một cách sai lạc, và nó là một lời cảnh cáo trường kỳ cho nhân loại để nhân loại luôn luôn khước từ và bài trừ các vũ khí nguyên tử và mọi vũ khí tàn phá hàng loạt. Dịp kỷ niệm buồn thương này mời gọi chúng ta cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, để phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ và một bầu khí của sự sống chung thanh thản giữa các dân tộc. Ước chi từ mọi miền đều dấy lên một tiếng nói duy nhất, không với chiến tranh và bạo lực, và có với đối thoại, có với hòa bình. Với chiến tranh, người ta luôn luôn mất mát. Cách duy nhất để chiến thắng một cuộc chiến là đừng gây chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu trước các tin đến từ El Salvador, nơi trong thời gian qua, dân chúng đã phải chịu nhiều khó khăn vì đói kém, khủng hoảng kinh tế và các xung khắc xã hội và bạo lực gia tăng. Ngài khích lệ người dân El Salvador kiên trì hiệp nhất trong hy vọng và khuyên nhủ mọi người cầu nguyện để công lý và hòa bình nở hoa trên quê hương của chân phước Oscar Romero. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha nói, trong Chúa Nhật thứ 19 này, tiếp tục bài đọc chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan. Trong đó, Chúa Giêsu sau khi đã làm phép lạ cả thể hóa bánh ra nhiều, giải thích cho dân chúng ý nghĩa của dấu chỉ ấy. Như Ngài đã làm trước đó với người đàn bà xứ Samaria, khởi hành từ kinh nghiệm khác và từ dấu chỉ của nước. Ở đây, Chúa Giêsu bắt đầu từ kinh nghiệm đói và dấu chỉ của bánh để vén mở cho thấy chính Ngài và mời gọi tin nơi Ngài. Dân chúng tìm Chúa và lắng nghe Ngài bởi vì họ hứng khởi vì phép lạ. Họ muốn tôn Ngài làm vua. Nhưng khi Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh thật mà Thiên Chúa ban cho là chính Ngài, nhiều người coi đó là gương mù gương xấu và bắt đầu lẩm bẩm với nhau. Cha mẹ ông chúng ta lại không biết hay sao? Vậy làm sao ông ấy lại có thể nói, tôi là bánh từ trời xuống được? Khi đó, Chúa Giêsu trả lời rằng, không ai có thể đến với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và Ngài thêm rằng, ai tin thì có sự sống đời đời. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, lời này của Chúa khiến cho chúng ta kinh ngạc và làm cho chúng ta suy nghĩ. Không ai có thể đến với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Nó khiến cho chúng ta suy nghĩ. Lời này dẫn đưa chúng ta vào trong cái năng động của đức tin là một tương quan giữa bản vị con người, chúng ta tất cả, và con người của Chúa Giêsu. Nơi Ngài, Thiên Chúa Cha có một vai trò định đoạt, và dĩ nhiên cả Chúa Thánh Thần nữa, được hiểu ngầm. Gặp gỡ Chúa Giêsu để tin nơi Ngài không đủ. Đọc Thánh Kinh, đọc tin mừng, không đủ. Điều này quan trọng, nhưng không đủ. Cả việc chứng kiến một phép lạ, như phép lạ hóa bánh ra nhiều, cũng không đủ. Có biết bao nhiêu người đã tiếp xúc chặt chẽ với Chúa Giê-xu và đã không tin nơi Ngài. Trái lại, họ đã khinh rẻ và lên án Chúa. Vậy tôi tự hỏi, tại sao vậy? Họ không được Thiên Chúa Cha lôi kéo hay sao? Không, điều này xảy ra bởi vì trái tim của họ đã khép kín với hoạt động của thần khí của Thiên Chúa. Và nếu bạn có con tim khép kín, thì niềm tin không vào được. Thiên Chúa Cha luôn luôn lôi kéo chúng ta về với Chúa Giê-xu, chính chúng ta mở hay đóng kín con tim mình. Trái lại, đức tin giống như một hạt giống gieo sâu trong con tim, nảy nở khi chúng ta để cho Thiên Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giê-xu và đi tới với Ngài với tâm hồn rộng mở, với con tim rộng mở, không thành kiến. Khi đó, chúng ta nhận ra nơi gương mặt của Ngài, gương mặt của Thiên Chúa, và trong các lời nói của Ngài, lời của Thiên Chúa, bởi vì Chúa Thánh Thần đã làm cho chúng ta bước vào trong tương quan tình yêu và sự sống hiện hữu giữa Chúa Giê-xu và Thiên Chúa Cha. Và ở đó, chúng ta nhận được ơn, món quà của đức tin. Khi đó, với thái độ này của đức tin, chúng ta cũng có thể hiểu ý nghĩa bánh sự sống mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta và Ngài diễn tả như thế này. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Nơi Chúa Giê-xu trong thịt của Ngài, nghĩa là trong bản tính nhân loại cụ thể của Ngài, hiện diện tất cả tình yêu của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Ai để cho mình bị lôi cuốn bởi tình yêu này thì đi đến với Chúa Giê-xu với đức tin và nhận được từ Ngài sự sống đời đời. Đấng đã sống kinh nghiệm này một cách gương mẫu là Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth, là người đầu tiên đã tin nơi Thiên Chúa bằng cách tiếp nhận thịt xác của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy học nơi người là mẹ chúng ta, niềm vui và lòng biết ơn đối với ơn đức tin. Một món quà không phải là của riêng, nhưng là một món quà cần chia sẻ. Nó là món quà cho sự sống của thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Miti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spei in sec.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là nhóm người đi mô tô vùng San Zeno Brescia, dẫn thân cho các trẻ em đang được điều trị tại nhà thương nhi đồng Chúa Giêsu ở Roma.
Saluto i motociclisti di San Zeno, Brescia, impegnati in favore dei bambini ricoverati all'ospedale Bambin Gesù.
Ngài chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti voi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tại Vatican hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.